Biển người mênh mông. Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịch người. Nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kìa, đồng loại mình kìa, sao mình lại cô đơn đến rã rời. Lúc ấy tôi có cảm giác kỳ lạ, chỉ mình trên đời này, chỉ một mình, chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả. Chỗ sân ấy hồi hè hụi con nít còn cò cò, u hơi. Vậy mà mới vài ba trận mưa mùa đã mênh mông nước. Rồi bèo lắm tấm xanh, rau ngổ, rau muống mọc đầy. Vương những cái ngọn non nhuốc, trắng phao phao. Từ ngoài đường vào khu nhà thuê, chỉ còn một lối nhỏ lắc cạch tàu, rêu trơn tuột. Dặn hoài, nhưng đêm qua, ông già sáo đèo lại trợt chân. Ông còn ngồi loay hoay ngôi ngốp dưới sân bèo, thì vừa lúc phi về, anh hỏi, trời đất, làm gì ngồi đây? Ông sáo cười, hàm răng trống trơ, mốm mém. Hầu qua chợ chú em về. Phi nắm tay đỡ ông dậy, xốc ông lên vai, như xốc một đứa bé lên 10. Ông già dụi cái mặt già nua vào tóc anh, biểu, chú em, tóc dài rồi, sao không chịu đi cắt đi? Thanh niên mà để vậy, coi bậy hay lắm. Phi không nói gì hết, lòng anh lặng đi, nghe nhói rang cả ngực, mà không biết niềm nhớ nó đang cửa quậy chỗ nào. Lâu lắm rồi, mới có người nhắc anh chuyện tóc ta. Hồi ngoại Phi còn sống, thấy tóc anh ra hơi liếm ót, bà đã cằn nhằn. Ý, cái thằng tóc tai gì mà sắp sải, hệt du côn. Phi cười. Con làm nghệ sĩ, tóc phải dài chút đỉnh cho ngoại. Ngoại anh nạt. Người ta nhìn nghệ sĩ là nhìn cái tài, á, nhìn cái tánh, á, chứ bộ nhìn mái tóc sao? Phi không cãi nữa. Cầm mấy ngàn chạy đi, lát sau đem cái đầu tóc mới về. Nói cho cùng, anh không nghe lời ngoại thì nghe ai bây giờ? Phi sinh ra đã không có ba. 5 tuổi rưỡi, má Phi cũng theo chồng ra chợ sống. Phi ở với bà ngoại, chiêu chích quanh quần bên chân bà như gà mẹ với gà con. Thấy Phi suốt ngày tha thủi một mình, ngoại biểu đi hàng xóm chơi đi. Phi lắc đầu. Đi đâu ai người ta cũng bảo giống ông Hiểu nè, trưởng đồn và mắm. Còn với ai, ổng là nước lã người dân mà ngoại. Ngoại không nói gì, lặng lẽ ngồi đương thúng, dường như trong mình có chỗ nào đó đau lắm, đau nhói lắm. Phi 10, 15 tuổi đã biết rất nhiều chuyện. Thì ra, đã không còn cách nào khác, má mới bỏ Phi lại. Sau giải phóng, ba Phi về, xa nhau biền biệt 9 năm trời. Về nhà thấy vợ mình có đứa con trai chưa đầy 6 tuổi. Ông chết lặng. Cũng như nhiều người ở rạch mầm mắm này, ông ngờ rằng má Phi chắc không phải bị tên đồn trưởng ấy làm nhục. Hắn lui tới ve vãn hoài, lâu ngày phải có tình ý gì với nhau á. Nếu không thì giữ cái thai ấy làm gì? Sinh ra thằng Phi làm gì? Ngoại Phi bảo, tụi bay còn thương thì mai mốt ra tỉnh nhận công tác rủ nhau mà đi. Để thằng Phi lại cho má. Sau này ngoại hỏi Phi, ngoài xưa ngoại tính vậy, con có buồn không? Phi cười, làm gì mà buồn ngoại? Nếu chuyện con ở lại làm cho hết thảy mọi người đều đề huề vui vẻ, thì con cũng vui chứ. Má cũng hay về thăm Phi, thường là về một mình, tất bật, vội vã, không làm gì cũng vội vã. Lần nào cũng hối hả kéo Phi vào lòng, hỏi, còn tiền xài không? Lúc này con học hành sao? Con có tiếp bà ngoại vót nang không? Trời ơi, sao mà con ống nhôm vậy? Rồi, từ từ má chỉ hỏi anh chuyện tiền xài thôi. Hết cấp 2, Phi lên thị xã mướn nhà trọ học. Một năm mấy lần, lại nhờ má đi họp phụ huynh. Gặp bữa mưa thì trèo lên mái nhà thông mắng xối. Khi thì tiếp má khiêng mấy tấm đan, lót ở sân sau. Thấy gì làm nấy như ở nhà mình. Ba Phi thì hội họp công tác liên miên. Phi ít gặp, ông thay đổi nhiều, tướng tá diện mạo tác phong. Nhưng gặp Phi thì cái nhìn vẫn như xưa, lạnh lẽo, chua chát, lại như giễu cợt, đắng cay. Mà ba thì dứt khoát không nhìn con như vậy. Ông hay chê Phi với má. Ôi trời ơi, cái thằng lừ đừ không biết giống ai. Còn có thể giống ai? Hết lớp 10, Phi vừa học, vừa tìm việc làm thêm. Má anh rầy. Bộ má nuôi con không nổi sao? Phi cười. Má, còn cho mấy đứa em, má phải lo cho tụi nó học cao hơn nữa. Tự mình con cũng sống được mà má. Hồi con mới vài 3 tháng tuổi, lúc biết lật, có khi quẳng cái đít không qua. Không phải ngoại đã biểu má đựng đỡ tiếp. Để sau này làm việc gì con cũng tự làm được đó sao? Rồi, Phi thôi học, đi theo đoàn hát. Má anh giận tím ruột bầm gan. Ai đời ba mày làm tới chức phó chủ tịch? Không lẽ không lo cho mày một chỗ làm tử tế? Sao lại dắt cái đờn đi họ hát lông bông vậy con? Làm vậy khác nào làm ổng mất mặt. Chỉ ngoại Phi là không rầy. Ngoại anh hỏi, bộ làm nghề đó vui lắm hả con? Thoải mái chứ gì? Phải rồi, hồi xưa đó, má con đẻ rớt con ở trên bờ mẫu, mở mắt ra đã thấy mênh mông trời đất rồi. Bây giờ bị bó buộc thì con đâu có chịu. Phi chỉ cười cười mà không nói. Hồi còn ở đoàn cải lương Bông Tràm thì vui, đóng vai quân sĩ cũng vui, rồi đoàn giải thể rồi. Phía bên ca múa nhạc nhận Phi về, mùa nắng thì đi nông thôn, mưa thì ở lại thị xã. Bạn đồng nghiệp rủ Phi đi hát rong ở mấy quán nhậu nhà hàng, chạy xô đám tang, đám cưới. Chỉ thiếu điều ôm cái thùng kẹo kéo ra ngoài đầu chợ vừa hát vừa rao thôi. Mà ban đầu thấy ê chề tuổi cực lắm. Bây giờ thì không bỏ được, vì được sống tự do tự tại, được hát để vơi nỗi lòng, chứ không hẳn vì đôi 30.000 bồi dưỡng mỗi đêm. Nếu không có hợp đồng đi hát xa, thì 3 giờ chiều Phi vác cái đờn ra quán, đến tận 2-3 giờ khuya mới về. Lúc về thì đã say rồi. Thì khách người ta mời, mỗi bàn mấy ly nè, nào bia, nào rượu, trộn lẫn lại làm gì mà không say. Say rồi thì hát nghêu ngao. Trên đường về, nhờ vậy mà mọi người ở xóm lao động này biết thằng Phi, nghệ sĩ, vẫn còn ở đây. Trong căn nhà cửa trước lúc nào cũng khép im ỉm. Ở trong cái tổ bê bối của mình, Phi ngủ vùi đến trưa hôm sau. Ngoại biểu anh cưới vợ hoài, nhưng Phi nghĩ mãi, có ai chịu đựng được anh chồng lang thang say xỉn như mình. Hồi còn là một hòn máu thoi thóp, anh đã làm khổ bao nhiêu người rồi. Bây giờ lấy vợ, không phải lại làm khổ thêm một người nữa hay sao? Rồi ngoại Phi nằm xuống dưới ba thất đất. Đôi bông tai bằng cẩm thạch, ngoại để dành cho cháu dâu, vẫn còn nằm im trong học tủ thờ. Còn một mình, anh đâm ra lôi thôi. 33 tuổi rồi mà sống lôi thôi. 33 tuổi rồi mà còn nghèo hoài. Nhiều bữa trời mưa thức dậy, thì không thấy đôi dép đâu. Cái thao nhựa bể vành, dành để giặt đồ, đũng đỉnh trôi lại. Bèo theo nước mơ man, mấy cái chân giường. Ngó cảnh nhà, Phi tự hỏi, mình sống bê bối từ hồi nào vậy cả? Từ hồi nào thì phong trần, bụi bặm, khắc khổ, ăn bận lôi thôi, quần xin bạc lỗ chỗ, lai rách te tua, áo phông dài quá mông, râu ria rậm rạp, móng tay dài, tóc dài. Từ hồi nào muốn soi kiến, phải lấy tay vẹt mớ râu tóc ra, như người ta vẹt bụi ô rô. Không biết, có ai la rầy, có ai để ý đâu mà biết. Má anh lâu lâu lại hỏi, anh đủ tiền xài không? Bà có nhìn anh, nhưng không quan tâm lắm chuyện ăn mặc, tóc tai. Ngoài ngoại ra, chỉ có ông già Sáu Đèo nhắc anh chuyện đó. Ông già Sáu mới dọn lại thuê một căn chung vách với nhà Phi. Ông cũng nghèo, lúc chuyển đến đồ đạc chỉ gói gọn 4 cái thùng cắt tông. Dọc đường rớt đâu mất một thùng, đựng mùng mền quần áo, nên chỉ còn bộ đồ duy nhất dính da. Ai cũng ái ngại, ông Sáu phủi tay cười. Thôi, cổ đi thay người, bà thứ đó mà nhầm gì, mất cái con quỷ này nè mới tiếc. Ông chỉ tay vô cái lồng trùm vải xanh, dở ra nhìn thấy một con bìm bịp chỗ nào cũng đen trụi, trừ đôi cánh màu xám. Đám trẻ xúm lại bảo nhau. Ôi ơi, ngộ quá ha, nó hót làm sao vậy? Bậy nè, bìm bịp đâu có hót. Nó kêu. Tiếng kêu của nó phát ra từ trong cổ họng này nè. Giọng nó ấm lắm. Tiếng kêu phát ra từ tấm lọng mà. Mấy con chim há mỏ ra hót lắp chắp vậy chứ. Không có chân tình đâu. Rồi ông già dừng lại, nuốt nước miếng, hạ giọng. Con người ta cũng vậy thôi. Đám trẻ nấn ná chờ hoài, mãi con bìm bịp mới cất tiếng kêu. Tụi nó tiêu nghỉu. Kêu gì mà buồn thấu trời. Ông già cười hỉ hả? Mày buồn hả? Buồn chứ sao không buồn. Trời sanh ra cho nó con mắt đỏ như khóc vậy nè. Không buồn sao được. Lúc đó, Phi vừa ngủ dậy, đứng lặng, lắng nghe tiếng bìm bịp buồn buồn xa vời vợi trong ánh nắng chiều. Phi nhớ triền dừa nước xanh miết ở trước nhà ngoại mình. Nhớ đứt ruột. Lúc đó, ông già đang mặc đọc cái quần tà lõn đã xoăn con, ngồi giặt bộ đồ kaki màu cướp ngựa. Thân hình nhỏ quắt quần quặt, chép miệng. Con trời giật này lại kêu quá bậy. Giờ này cái con nước đang chuẩn bị rồng sát đấy. Qua rành con nước tháng 3 này quá. Nó bỏ sông lâu quá rồi. Chú em mày nhớ quê hả? Phi gật đầu. Ông già rủ. Vậy chút nữa qua nhà qua nhâm nhi mấy ly chơi nha. Phi không ngần ngại, nhận lời. Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu. Nhà ông Sáu có sẵn rượu, nhưng ông bảo không phải ông ghiền. Sẵn rượu để gặp Tri Âm Nhâm Nhi chút chơi. Qua thích chú em qua mới mời á. Đi lại vài ly, ông già hỏi. Chú em đang đau ở trong tâm phải không? Chỉ có người nào đau mới uống từng chút như vậy á. Phi cười. Anh vốn ít lời, lại không thích kể lể chuyện mình. Ông già lại không ép. Ông nói, nỗi buồn như cái ao. Càng đào, càng sâu. Ai ác làm gì? Mà, cái ông già này chắc cũng đang đau. Cũng uống từng chút một đó chứ. Và uống tới chừng nào đó, ông già còn gõ chén ca. Chứ bìm bẹp kêu nước lớn chứ em ơi, buôn bán không lời, chứ buôn bán không lời, chèo chống mỗi mê. Giọng ông già nghẹt mũi, tựa như khóc. Rồi, ngoảnh ra sân, ông già chắc lưỡi. Tới sáng mai không biết Đồ có khô kịp không đó? Phi về lục lọi cho ông vài ba cái quần tây với áo lẻ. Lúc trở qua đã thấy ông già treo bộ đồ trước mặt, vừa uống vừa quạt, dáng điệu vừa trịnh trọng vừa nhẹ nhàng, nâng niu như đang quạt cho người yêu mình. Sáng sau, lúc Phi còn đang ngủ thì ông già sáo vỗ vách. Qua đi đây, chú em nhớ dòm chừng cái con quỷ sứ dùm qua nghe. Phi chợt tỉnh, bàng hoàng. Đó là lúc anh đang mơ màng nghe tiếng mưa long tông trên mái nhà. Phi đang thèm ai đó gọi mình thức dậy. Đợi qua cơn xúc động thì ông già đã đi xa rồi. Ông Sáu Đèo làm nghề bán vé số. Có tối, ông gặp Phi ở ngoài quán. Lúc thì cho hay, sao phơi giày mà để mưa ướt nhem vậy? Sao đồ ăn không chịu đậy kỹ, để mèo vô ăn hết cá chiên rồi. Nó còn tha cái đầu qua nhà qua. Nhưng lần nào ông cũng đứng nghe anh hát. Hết bản, vỗ tay xong, ông cũng boa. Không phải cái kiểu kẹp tờ giấy bạc giữa hai ngón tay rồi phe phẩy trước mặt anh. Ông từ tốn rút trong túi tờ giấy bạc 2000, nhét vào túi Phi, rồi cài nắp túi cẩn thận, trân trọng như trân trọng người nghệ sĩ. Trời trở chướng, ông Sáu than đau nhức mình. Phi qua nhà cạo gió cho ông, lần theo những chiếc xương gồ ra trên thân mình nhỏ thó, ốm teo. Phi buộc miệng: "À bác Sáu ốm quá." Ông già Sáu cười: "Ừ, tính chết mấy lần rồi, nhưng còn mắc nợ đời á chú. Nợ thì phải trả chứ bỏ đi đâu. Thứ nhất là nợ con quỷ sứ này nè. Tội nghiệp nó." Ông kể, có lần định đem con Bìm Bịp cho người ta. Cậu đó cũng tử tế lắm à. Bữa đó nhậu cùm cùm, qua với nó mới bàn về rượu. Qua nói chuối hột mà ngâm rượu uống sai lúc nào không biết à. Nó cãi, Bìm Bịp ngâm rượu mới thiệt là ngon. Qua thôi, sau này có ông cán bộ giàu lắm, mua vé số của qua hoài, nghe kể có con Bìm Bịp, ổng xin. Qua đem lại, nhưng cả tuần nó không kêu tiếng nào. Thấy Qua lại thăm, nó nhìn đứt ruột lắm. Qua xin lại, đem về. À, những thứ quê mùa như nó, ở nhà lầu thì không cất tiếng được đâu. Ông biểu: "Sống một mình thì buồn lắm. Chú em nên nuôi cái gì đó. Còn còn vợ thì tốt nhất. Nếu chưa tính chuyện đó thì nuôi chó, mèo, chim chắc. Đừng nuôi Sáu. Nuôi Sáu kết cục rồi cũng chia ly hà. Nó hay sổ lòng, chết yểu lắm. Kiếm thứ dân dã mà nuôi, để nhớ quê, nhớ gốc rễ của mình, để đi đâu cũng muốn về nhà. Như Qua nè, nhiều lúc phò con Bìm Bịp này như phò bà già vợ vậy đó. Mà vui. Đi bán ở đâu, lâu lâu ông cũng tạt về nhà, quăng mấy con cá ương cho con quỷ sứ. Xong rồi từ giả. Tía đi nghe." Trời mưa dầm, ông già đội áo đi kiếm cóc, rắn mối cho nó ăn. Vui buồn gì cũng tía tía con. Có đêm con Bìm Bịp kêu suốt, những tiếng bịp bịp, ngắn ngủn, buồn thiêu thiểu. Ông bảo với Phi: "Nó nhớ sông đó, Lúc nào mà qua thấy nhớ xong, cái nó kêu vậy á. Ông kể, hồi trẻ, ông Toàn sống trên sông. Ông có chiếc ghe, hai vợ chồng lang thang xứ này xứ nọ. Gặp mùa lúa thì gặp mướn, gặp vịt bầy đổi đồng thì chở thuê, gặp rẫy bí, rẫy khóm thì mua về bán lại chợ nổi Cà Mau. Nước ngược cắm sào đậu lại thổi cơm. Bìm bịp kêu, nước bò lên bãi, ông cho ghe ra bến. Cuộc sống nghèo vậy mà vui lắm. Phi hỏi, vậy bác Sáu gái đâu rồi? Ông già rên khẽ, ơi, chú mày cạo mạnh tay mà làm, qua đau quá. Ông quay lại, gương mặt ràn rụa nước mắt. Phi giật mình, hỏi quýnh quán, Ủa, con làm bác đau thật hả? Đau đâu vậy bác? Cái chỗ này, chú mày không làm qua hết đau được đâu. Ông già Sáu miếu máu chỉ về phía tim mình. Cổ đi rồi. Ơi, sống khổ quá nên cổ bỏ qua. Cổ lên bờ, không từ giả gì hết. Bữa đó đúng là qua bậy quá. Qua nhậu qua xỉn quá trời. Rồi, cũng có cự cãi mấy câu. Cảnh nhà không con nên sanh buồn bực trong lòng. Qua có hơi nặng lời với cổ. Cổ khóc. Lúc thức dậy thì cổ đã đi rồi. Thì qua đã tìm gần 40 năm, dời nhà cả thảy 33 bận. Lội gần rã cặp giò rồi mà chưa thấy. Ây da, Kim đây làm gì hả? Để xin lỗi chứ làm gì bây giờ? Mà Kim hoài không gặp. Qua sợ mắt mình dở rồi, nên mình nhìn không ra cổ. Tới chết không biết có gặp được không? Ông Sáu ngừng lại, lấy tay quệt nước mắt. Cái con bìm bịp quỷ này nó cũng bỏ qua mấy lần. Nhưng ngủ một đêm á, trên đọt dừa thì nó lại quay về. Sao cổ không quay lại ha? Phi không biết. Vì không biết nên ông già phải đi tìm để hỏi cho ra. Rồi một bữa, ông bày ra bữa rượu để từ giả Phi. Ông bảo đã ở đây 102 tháng 19 ngày rồi. Ngõ nào cũng đi, hẻm nào cũng tới, mà người thương đâu chưa thấy. Phi hỏi, ông sẽ đi đâu mà cảm giác giọng mình đang run rẩy? Ông Sáu cười, chà, để coi á nha. Chỗ nào mình chưa đi thì mình đi. Còn sống thì còn tìm chứ. Qua nhờ chú em một chuyện. Chú em nuôi giùm qua con quỷ sứ này đi. Qua yếu rồi, sợ có lúc giữa đường lăn ra chết. Thì để con trời giật này lại không ai lo. Qua tin tưởng chú em nhiều, đừng phụ lòng qua nghe. Phi dạ, ông dặn đi dặn lại con bìm bịp này. Ăn tạp lắm, nó khoái cá ương, cá chết. Chú em mày đừng có sợ nó hư bụng nha. Nó sành ăn tổ chà luôn. Cũng đừng chấp nê mấy thứ hư thối đó. Cho dù ăn gì thì nó cũng kêu hay hết. Như con người ta vậy, nhìn nhau phải nhìn mặt tốt của nhau. Mai mốt nó đẻ trứng, chú em lấy dấu đi, để nó thấy mấy cái trứng mồ côi á. Nó tuổi. Hai người ngồi ở sân sau dưới một đêm trăng sáng, trăng đầy. Có lần ông bảo, sướng nhất là được uống rượu dưới trăng. Chú mày uống đi nha. Buồn gì? Hai đứa mình có duyên gặp đó. Có phải là vui biết bao không? Nhưng qua có lời dặn lại nha. Chú em đừng bao giờ uống say quá nha. Chỉ những người sầu muộn mới uống say thôi. Ông đi rồi. Chỉ còn lại Phi và con bìm bịp. Thấy nó cứ thắt thởm, mổ cái mỏ vào mấy nan tre. Tưởng nó đói, Phi đi bắt rắn mối cho nó ăn, nhưng nó không ăn. Cả đêm kêu thê thiết, những tiếng bìm bịp nhỏ xuống cái xóm rạch chùa từng giọt như giọt máu. Phi dở cửa lòng, con bìm bịp đập cánh sao xác, đứng nghiêng đầu nhìn anh buồn lắm. Sao anh ngồi đây mà giờ tía tôi đang ở đâu? Tía thấy tao buồn nên để mày ở lại, nhưng rồi lúc ông già bé nhỏ ấy buồn, ai kêu nước lớn cho ông nghe? Từ đấy, ông già Sáu Đèo chưa một lần trở lại. Từ đấy, giữa biển người mênh mông, Phi gặp biết bao nhiêu gương mặt, cùng cười đùa với họ, hát cho họ nghe, cùng chạm ly uống đến say. Nhưng không ai nhắc Phi cắt tóc đi, đàn ông đàn an ai để tóc dài. Biển người thì mênh mông vậy.